Lần trước tôi có thưa với cộng đoàn về nghi thức sức dầu thánh đôi bàn tay của linh mục để thánh hóa đôi bàn tay ấy, và nhờ nghi thức sức dầu thánh Chúa ban ơn thánh hóa để các linh mục có thể dâng lễ, có thể cử hành các bí tích và có thể chúc lành. Vậy có người đặt câu hỏi, vậy thì dầu sức trên tay của các linh mục hay là dầu sức trong các bí tích khác là dầu gì, ý nghĩa thế nào? Hôm nay tôi giải thích điều ấy. Thứ nhất, theo truyền thống của giáo hội, phải là dầu ô liu, tức là dầu chiết xuất từ quả ô liu, là cái cây mọc rất nhiều ở đất nước Do Thái. Trong trường hợp mà không có dầu ô liu thì phải dùng dầu thực vật. Thực vật như chúng ta thấy dầu dừa, dầu hướng dương, dầu cải, dầu lạc, dầu vừng, gọi là dầu thực vật. Nhưng mà trong truyền thống của giáo hội thì dùng dầu ô liu. Đất nước Do Thái phần lớn là sa mạc. Cây ô liu là cây có thể mọc được ở đất khô cằn. Cây ô liu cung cấp cho con người dầu và trái ô liu làm thức ăn. Trong truyền thống của người Do Thái cũng giống như người Đông Phương chúng ta, cũng dùng dầu để mà xoa dịu vết thương. Nhưng mà cây ô liu còn có ý nghĩa sâu xa hơn nhiều trong Kinh Thánh. Nếu quý ông bà và anh chị em đọc Cựu Ước, Chính Sách Sáng Thế sẽ kể về trận đại hồng thủy. Thiên Chúa thấy loài người tội lỗi cho nên Ngài muốn xóa họ khỏi mặt đất này. Vì thế mà Ngài làm cho trận đại hồng thủy mưa 40 ngày 40 đêm lụt phủ lấp hết cả trái đất. Và chỉ có gia đình ông Noê là được cứu thoát. Đến ngày 40, sau 40 ngày mưa, ông Noê ở trong tàu thả một con chim bồ câu để thử xem nó có quay về hay không. Vì thế mà con chim quay về ngậm theo một cành ô liu để cho thấy rằng mặt đất đã yên hàn, lụt đã không còn nữa và cây cối tiếp tục mọc. Cây ô liu cũng như một dấu hiệu báo cho biết thời trừng phạt đã hết, thời bình an đã đến và Thiên Chúa giao hòa với con người, đem lại hòa bình. Vì thế mà dầu ô liu dùng trong truyền thống của người Do Thái và bây giờ dùng trong truyền thống của giáo hội mang rất nhiều ý nghĩa để trả lời cho câu hỏi dầu ấy là dầu gì, thì đó là dầu ô liu. Vậy việc sức dầu có ý nghĩa thế nào là câu hỏi thứ hai. Trong truyền thống của Cựu Ước, truyền thống của Do Thái thì thường thường sức dầu cho ba cái vị có chức vụ như thế này: một là vua, hai là tư tế, ba là ngôn sứ. Thường thường Chúa sức dầu nhưng mà qua một nhân vật nào đó, ví dụ như ông Samuel đến Bethlehem để sức dầu cho David làm vua Israel. Ông Samuel sức dầu cho Saul là đầu vị vua đầu tiên của Israel và sau này David là vị vua thứ hai. Vì thế mà trong truyền thống của Cựu Ước thường sức dầu cho ba người này: một là vua, hai là ngôn sứ, ba là tư tế. Vì thế cho nên việc sức dầu trong nghi thức của người Công giáo mô phỏng truyền thống của người Do Thái nhưng mà mang một ý nghĩa mới. Mỗi chúng ta đều được sức dầu khi chúng ta chịu bí tích rửa tội. Qua đó chúng ta có ba chức năng: một là vua, hai là tư tế, ba là ngôn sứ. Chức năng vua để làm gì? Thưa, để góp phần quản trị, công tác quản trị giáo hội. Chức năng ngôn sứ để làm gì? Thưa, để loan báo lời Chúa. Chức năng tư tế làm gì? Thưa, để thánh hóa bản thân và góp phần thánh hóa môi trường xã hội xung quanh. Vì thế, sức dầu trong nghi thức của Kitô giáo, của người Công giáo mang đúng ý nghĩa của truyền thống của Do Thái, đồng thời còn vượt xa hơn, đó là nhờ bí tích sức dầu mà chúng ta được làm vua, làm tư tế và làm ngôn sứ. Nhắc lại hai câu hỏi. Thứ nhất, dầu mà chúng ta vẫn sức là dầu nào? Thưa, đó là dầu ô liu, được làm phép trọng thể trong ngày thứ năm tuần thánh. Sức dầu có ý nghĩa gì? Thưa, theo truyền thống của Do Thái, thường sức dầu cho ba nhân vật: một là vua, hai là ngôn sứ, ba là tư tế. Vì thế chúng ta sức dầu trong nghi thức của người Công giáo mô phỏng lại nhưng mặc cho nó một ý nghĩa mới. Mỗi tín hữu chúng ta là vua, là tư tế và là ngôn sứ trong giáo hội và trong cuộc sống hôm nay.